Xin mời tất cả hội thánh đồng đứng lên để chúng ta được nghe tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Colossae. Xin mời chị Ngọc.
Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong Colossae. Đề tựa lời khuyên về sự cầu nguyện và khôn ngoan. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho tôi được rao truyền lẽ nhiệm màu của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Hãy lấy sự khôn ngoan ăn ở với những người ngoại và lợi dụng thì giờ, lời nói anh em phải có ân hầu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Amen. Kính mời hội thánh an toàn.
Kính thưa quý mục sư, kính thưa ban chấp sự và toàn thể hội thánh, và chúng tôi rất là mừng có dịp thờ phượng Chúa cùng với hội thánh, và riêng tôi rất hân hạnh có dịp chia sẻ lời Chúa sáng nay. Chúng tôi rất cảm động thấy có 14 người sẵn sàng lên đường đi nơi xa xôi hẻo lánh để chia sẻ tin lành về Chúa Giêsu. Và không phải chỉ có phái đoàn này, mà bao nhiêu người trong hội thánh trong năm nay cũng đi hải ngoại chia sẻ tin lành về Chúa Giêsu. Trước khi tôi chia sẻ với quý vị sáng nay, tôi xin phép cầu nguyện. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con đến với Ngài để lắng nghe tiếng của Ngài. Cầu Chúa hướng dẫn chúng con qua Đức Thánh Linh để chúng con không phải chỉ lắng nghe mà để chúng con áp dụng những điều chúng con học hỏi sáng nay. Cầu Chúa chạm đến lòng của chúng con qua sứ điệp của Ngài, qua lời hằng sống của Ngài sáng nay. Chúng con dâng thìa này cho Chúa và cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Ông Alexander Solzhenitsyn là một văn hào nổi tiếng ở nước Nga, đã viết một cuốn tiểu thuyết với tựa đề Một ngày trong đời sống của Ivan Denisovich. Ông Ivan, nhân vật chính trong câu chuyện, bị đối xử tàn tệ trong trại tù của Liên bang Xô Viết. Có một ngày kia, ông Ivan đang nhắm mắt lại cầu nguyện mà một tù nhân bị giam cùng ông chế giễu trong khi ông nhắm mắt cầu nguyện. Ông kia nói: "Cầu nguyện để làm chi? Nó đều giúp anh ra khỏi tù nhanh hơn mà anh phải cầu nguyện." Ông Ivan mở mắt, chắc tắt bên này. Ông Ivan, microphone. Ông Ivan mở mắt và trả lời: "Không phải tôi cầu nguyện để được ra khỏi tù, nhưng để làm theo ý Chúa." Câu đó là một câu cho chúng ta đáng suy nghĩ. Tôi rất cảm động khi tôi được biết một số con cái Chúa ở Việt Nam bị bắt, bỏ tù, nói: "Xin đừng cầu nguyện để chúng tôi được ra khỏi tù, nhưng xin cầu nguyện để chúng tôi sẽ làm chứng mạnh mẽ cho Chúa trong tù." Chúng ta có thể không biết chính mình sẽ phản ứng như thế nào trong tình trạng đó, nhưng ít nhất đức tin vững mạnh của con cái Chúa đó khích lệ chúng ta suy nghĩ lại về cách cầu nguyện của chúng ta và cách sống của chúng ta, vì mỗi điều chúng ta nói hoặc chúng ta làm có mục đích làm chứng tốt cho Chúa và mang vinh hiển về cho Ngài. Vậy, hôm nay tôi xin chia sẻ vài điểm về sự cầu nguyện theo cao cấp Colossae đoạn 4 câu 2. Hãy kiên nhẫn cầu nguyện, tỉnh thức trong khi cầu nguyện và tạ ơn. Trong câu gấp đó, sứ đồ Phaolô khuyến khích chúng ta theo dạy dỗ của chính Chúa Giêsu, vì trong Matthew đoạn 26 câu 41, Chúa Giêsu phán với môn đồ: hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Và trong Luca đoạn 18 câu 1, Chúa Giêsu dạy các môn đệ Ngài phải khẩn nguyện luôn, đừng nản lòng. Sáng nay, tôi xin chia sẻ 4 điểm chính về việc kiên nhẫn cầu nguyện. Thứ nhất, xin quý vị tưởng tượng một căn nhà nhỏ ở giữa rừng với một lò sưởi bự. Khi quý vị bước vô căn nhà nhỏ này, quý vị thấy lò sưởi bự thật lớn bằng đá. Mà quý vị ở đó giữa mùa đông, củi được chắc lên ngăn nắp trong cửa lò sưởi. Quý vị kéo ghế lại gần lò sưởi, nhưng quý vị cảm thấy vẫn còn lạnh, tại vì trong lò sưởi không có lửa. Đối với sự cầu nguyện, nhiệt tâm và sự sốt sắng giống như lửa trong lò sưởi. Nếu không có sốt sắng trong khi chúng ta cầu nguyện, giống như lò sưởi không có lửa. Khi tôi còn là thanh niên, tôi biết đến Gia Cơ đoạn 5 câu 16. There it is. Người câm bình lấy làm sốt sáng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Nhưng cách đây không có lâu, tôi từng nghĩ rằng cầu nguyện sốt sáng là cầu nguyện như thế nào. Có người cầu nguyện đưa tay lên cao, có người khác mở bàn tay ra lúc cầu nguyện. Người khác luôn luôn chắp tay lại khi cầu nguyện. Tôi đọc Timothy thứ nhất, đoạn 2, câu 8. Paulo nhắc, đưa tay thanh sạch lên trời cầu nguyện. Nhưng chắc chắn không phải đưa tay lên cao mới gọi là cầu nguyện sốt sắng. Chúng ta có thể cúi đầu cầu nguyện hay là ngẩng đầu lên khi cầu nguyện. Có khi chính Chúa Giêsu ngẩng đầu lên và nhìn đến thiên đàng khi cầu nguyện, như được ghi chép trong Matthew đoạn 14 câu 9. Nhưng trong Suốt Ký Giúp Tô Ký đoạn 34 câu 8, Môi-se cầu nguyện sốt sắng, cúi đầu xuống. Chúng ta có thể ngồi cầu nguyện, hoặc đứng lên cầu nguyện, hay là quỳ xuống để cầu nguyện. Nehemi đoạn 9 câu 5 ghi chép rằng họ đứng để cầu nguyện. Và trong Ezra đoạn 9 câu 5, họ quỳ xuống để cầu nguyện. Như vậy rõ ràng không phải quỳ xuống hoặc đứng lên mới cầu nguyện sốt sắng. Chúng ta có thể thắc mắc, không biết khẩn nguyện đòi hỏi phải khóc hay không. Nhưng khóc hay là không khóc không thành vấn đề. Cầu nguyện sốt sắng cũng không dựa vào lời nói của chúng ta, hoặc thật lớn tiếng, hoặc cầu nguyện thầm. Tôi cảm thấy cầu nguyện sốt sắng có hai điều kiện. Thứ nhất, chúng ta cần phải để ý. Và thứ nhì, chúng ta cần phải cầu nguyện hết lòng. Lúc chúng ta cầu nguyện sốt sắng, Chúa mới nhậm lời cầu nguyện. Vậy điểm thứ nhất đối với việc kiên nhẫn cầu nguyện là sốt sắng. Trong Kinh Thánh, hình thức cầu nguyện không quan trọng, cũng như những lời cầu nguyện không phải là phần chính. Chúng ta thấy then chốt của sự cầu nguyện cần phải khẩn cầu, sốt sắng, tha thiết, cầu nguyện với cả tâm lòng. Nhưng đôi khi có thể có điều nguy hiểm trong sự quá nồng nhiệt, là chúng ta quá hăng say có thể đến mục đích sai lầm, như trong đời sống của sứ đồ Phaolô. Trước khi Phaolô biết đến Chúa, trước khi Phaolô được Chúa đổi biến đổi tâm lòng của Phaolô, Phaolô hăng hái bắt bớ con cái của Chúa, nhưng việc đó sai lầm hoàn toàn. Vậy trên đường đi Đa-mát, Chúa làm cho ông té xuống để giúp ông hạ mình xuống ăn năn quay về với Chúa. Điểm thứ hai đối với kiên nhẫn cầu nguyện là ưu tiên. Xin quý vị tưởng tượng một bánh pizza tròn, để mỗi miếng trong pizza đó tượng trưng một lĩnh vực trong đời sống của chúng ta. Nào là trách nhiệm gia đình, nào là trách nhiệm bên hội thánh, nào là việc làm, cũng có người đi học. Và việc cầu nguyện cũng là một miếng quan trọng trong miếng tròn đó. Lâu năm tôi cũng thấy sự cầu nguyện là một lĩnh vực quan trọng kế bên những lĩnh vực khác trong đời sống. Nhưng bây giờ tôi thấy sự cầu nguyện có vai trò quan trọng hơn nữa. Sự cầu nguyện là nền tảng của tất cả mọi điều trong đời sống của chúng ta. Phải cầu nguyện phải là điều ưu tiên trong đời sống của chúng ta. Đó là lý do Phaolô, sứ đồ Phaolô có viết trong Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 17, cầu nguyện không ngừng. Điểm thứ ba, là điểm then chốt về vấn đề cầu nguyện đối với chúng ta và con cái của Chúa. Đặt cầu nguyện ưu tiên và cầu nguyện thiết tha nồng nhiệt trong sự cầu nguyện của chúng ta rất là quan trọng, vì cầu nguyện dựa vào mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Lời cầu nguyện không phải là điểm chính. Mối quan hệ là điểm thứ ba. Sự cầu nguyện có năng lực vì cầu nguyện nối kết chúng ta với quyền năng của Chúa, và không phải chỉ kết nối chúng ta với quyền năng của Ngài, nhưng kết nối chúng ta với tâm lòng của Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta cầu nguyện từ tâm lòng rất là quan trọng, vì sự cầu nguyện nối kết tâm lòng của chúng ta với tâm lòng của Chúa. Chúa là Cha Thiên Thượng, là Cha yêu thương, là Đấng chăm sóc, quan tâm và lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng chúng ta học cầu nguyện bằng cách thường xuyên cầu nguyện cá nhân và cùng cầu nguyện với gia đình và hội thánh. Và khi chúng ta cầu nguyện cho nhau, chúng ta cảm thấy gần gũi với nhau và với Chúa nhiều hơn. Trọng tâm của sự cầu nguyện không phải là chỉ xin vật chất. Điều vật chất rất quan trọng và cần có. Điều tối hậu sự cầu nguyện của chúng ta là mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Khi tôi soạn bài giảng này, tôi nhận thấy sự khao khát cầu nguyện thật ra là sự mầm ước được gặp Chúa. Ta cầu nguyện ưu tiên và cầu nguyện thiết tha nồng nhiệt có nghĩa là chúng ta ước mầm vương quốc của Chúa được đến. Như Matthew đoạn 6 câu 33, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Tìm kiếm Đức Chúa Trời là việc sốt sắng, ưu tiên của chúng ta. Tìm kiếm tấm lòng của Chúa và thánh ý của Ngài. Tìm kiếm tình yêu thương và sự tha thứ của Ngài. Tìm kiếm niềm hy vọng và sự chữa lành của Ngài. Tìm kiếm sự bình an của Chúa và sự hòa thuận của Ngài. Chúng ta cầu nguyện cho chính mình và cầu nguyện cho gia đình chúng ta, cho hội thánh của chúng ta, cho cộng đồng của chúng ta, cho tiểu bang của chúng ta, cho nhà nước của chúng ta và cầu nguyện cho khắp thế giới. Trong Ê-sai đoạn 56 câu 7, Đức Chúa Trời phán: nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Cầu nguyện cho mọi dân tộc rất quan trọng. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta nên giữ niềm hy vọng rằng Chúa sẽ ban cho những ân phước tốt lành. Vậy, trông đợi là điểm thứ tư. Chúa là Cha Thiên Thượng của chúng ta, luôn luôn ban những ân huệ cho chúng ta, những ân phước tốt lành cho chúng ta. Vì Chúa nghe, Chúa thấy, Chúa quan tâm và Chúa can thiệp vào. Chúng ta cầu Chúa che chở phái đoàn truyền giáo và cho họ được khỏe mạnh và an toàn trên suốt chuyến đi. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 19, ngay cả chính sứ đồ Phao-lô cũng đã yêu cầu con cái của Chúa cầu thay cho việc truyền giáo của ông. Tôi xin đọc Ê-phê-sô đoạn 6 câu 19. Xin cầu thay cho tôi để khi tôi lên tiếng, Chúa ban cho lời phải nói và cho tôi được vào dạng công bố huyền nhiệm của phúc âm theo bản dịch mới. Vậy chúng ta cũng cầu nguyện cho phái đoàn truyền giáo sẽ được mạnh dạn chia sẻ về Chúa tại Việt Nam, tại Campuchia, Nam Hàn và mỗi nơi họ đến. Và chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho những người nghe sẽ được mở lòng tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho chính mình ở đây nữa, để khi Chúa ban phước cho chúng ta trở nên nguồn phước cho người khác. Như trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 3, Chúa hứa với Abraham, tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ con mà được phước. Bây giờ xin quý vị để ý đến Thi Thiên 67 câu 1, 2. Câu 1 giống như lời chúc phước trong tiếng Anh là Numbers, là dân số ký. Đoạn 6, chúng ta quen thuộc lời chúc phước đó, mà câu 1 giống như là dân số ký đoạn 6. Câu 24. Cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương xót của Ngài đối với chúng con và ban phước cho chúng con. Cầu xin Ngài chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con. Rồi chúng ta để ý đến cách nối liền ân phước và việc truyền giáo trong câu kế tiếp. Xin Ngài chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con để đường lối của Ngài được biết đến trên đất và ơn cứu rỗi của Ngài được phổ cập giữa các dân. Trong suốt kỳ giúp đồ ký, đoạn 3, câu 7 và 10, lời Chúa kêu gọi Môi-se khuyến khích mỗi người chúng ta. Để xin đọc, Chúa phán, ta thật đã thấy hết nỗi khổ nhọc của dân ta. Ta đã có nghe tiếng kêu than của họ và ta lưu ý đến nỗi thấm khổ của họ. Vậy con hãy lại đi, ta sai con. Chúa vẫn thấy, Chúa vẫn nghe, Chúa vẫn còn quan tâm và Chúa đang sai mỗi người chúng ta để chia sẻ tình yêu thương của Ngài và tin mừng về Chúa Giêsu cho muôn dân. Và việc đó cũng đi đôi với sự cầu nguyện, vì Chúa Giêsu phán trong Matthew đoạn 9 câu 37 và 38: mua gạt thật trúng, nhưng thợ gạt hoặc là con gạt thì ít. Vậy hãy cầu xin Chúa mua gạt sai thêm thợ gạt vào đầm lúa của Ngài. Đó là cuối đoạn Matthew đoạn 9. Chúng ta để ý đến đào đoạn kế tiếp là chỗ Chúa Giêsu gửi môn đồ của Ngài ra, là chín người đã cầu nguyện Chúa sẽ sai thợ gạt, mà thật sự họ vừa cầu nguyện, họ vừa được Chúa sai họ ra đi. Vậy khi chúng ta cầu nguyện Chúa sai thợ gạt, chúng ta không nên ngạc nhiên nếu Chúa sai chính chúng ta đi. Vì mỗi con cái Chúa đều cần tuân theo đại mệnh lệnh của Chúa trong Matthew đoạn 28 câu 19 và 20. Vậy hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đồ ta. Thật ra lệnh chính không phải là hãy đi, mà lại là hãy làm cho muôn dân trở thành môn đồ ta. Vậy chúng ta có thể dịch nguyên bản Hy Lạp: trong khi đi, hãy làm cho muôn dân trở thành môn đồ ta. Ý của Chúa là chúng ta ở đâu, chúng ta đi đâu, chúng ta cũng cần phải là nguồn phước cho người ta. Thí dụ, khi chúng ta đi chợ, hoặc là chúng ta đi đổ xăng, hoặc là chúng ta đi học, hoặc là tại nơi làm, chúng ta ở đâu, chúng ta chiếu ánh sáng ở đó. Vậy, trong chuyến đi truyền giáo, phái đoàn không phải tới Việt Nam hoặc Campuchia hoặc Nam Hàn mới sống cho Chúa. Không. Trong khi đi có nghĩa là ngay tại phi trường, phái đoàn phải kiên nhẫn và nhân từ. Trong khi đi có nghĩa là trên máy bay, phái đoàn phải thể hiện những vòng trái của Đức Thánh Linh. Và ngay cả ở đây, trong khi đi có nghĩa là chúng ta lái xe ở ngoài xa lộ không nổi giận, road rage trên xa lộ, hoặc là ở nhà chúng ta đối xử với người phối ngẫu và gia đình cách kiên nhẫn và nhân từ. Trong Matthew đoạn 5 câu 16, Chúa Giêsu phán: vậy hãy chiếu ánh sáng của các ngươi trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy các công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời. Ý của Chúa không phải là phải bay đi nửa vòng thế giới mới chiếu lại ánh sáng của Ngài. Ý của Chúa là đi đâu? Trong khi đi, hãy soi ánh sáng. Trong khi đi, nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Đây là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại West Houston. Cũng có một vụ tiếng Pháp nữa, và năm nay sẽ có khoảng 100 người tham gia những truyền giáo hải ngoại. Vậy, quý vị hiểu rằng tin mừng về Chúa Giêsu không phải chỉ dành cho người Việt hoặc là người Mỹ thôi, mà tin mừng về Chúa là tin mừng cho muôn dân khắp thế giới, không có giới hạn ngữ tộc nào. Tiếp đón dân tộc khác không dễ, nhưng Chúa sẽ ban phước, vì theo Khải Huyền đoạn 7 câu 9, trên thiên đàng một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ tất cả các quốc gia, chủng tộc, mọi dân tộc và ngôn ngữ, họ đứng trước Ngài và mặc áo dài tinh bạch, ngợi khen Chúa. Đó là kết quả chúng ta mong ước khi chúng ta kiên nhẫn cầu nguyện. Trước khi tôi kết thúc, có hai chữ nữa rất quan trọng trong câu gấp hôm nay. Thứ nhất là tỉnh thức. Hãy tỉnh thức. Colossae đoạn 4 câu 2. Hãy kiên nhẫn cầu nguyện, tỉnh thức trong khi cầu nguyện. Có vài lý do chúng ta cần phải tỉnh thức. Matthew đoạn 26 câu 41, Chúa Giêsu phán với môn đồ Ngài: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi xa vào trước cám dỗ. Chúng ta đối diện vô số cám dỗ hàng ngày. Trong những cám dỗ đó, sự ích kỷ là một cám dỗ khó nhất, có nghĩa là chúng ta quan tâm đến chính mình quá nhiều. Chúng ta cần tìm kiếm Chúa và vương quốc của Ngài trên hết, và để mọi điều khác đứng sau. Một cám dỗ nguy hiểm khác là chúng ta chỉ dựa vào cảm xúc mà thôi. Nhưng đức tin của chúng ta không phải chỉ dựa vào những cảm xúc. Mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa mang sự bình an và niềm vui cho chúng ta, nhưng phước hạnh như phước hạnh của mái ấm gia đình. Nhiều con cái Chúa rất cảm động khi gặp Chúa Giêsu lần đầu tiên và quyết định theo Ngài. Sau đó, đôi khi họ lo là những cảm xúc đó không trở lại. Nhưng điều quan trọng là chúng ta ghi nhớ là đời sống của chúng ta trong Chúa không dựa vào những cảm xúc. Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Ngài không hề thay đổi. Dĩ nhiên, chúng ta gặp những khổ đau, lo lắng, thắc mắc, nhưng chúng ta dành thì giờ đến với Chúa Giêsu không phải để đòi hỏi Ngài, nhưng để thỏa lòng và được an tâm trong Ngài. Đó là sự ném trước thiên đàng khi chúng ta vẫn còn ở trên thế gian này. Và chìa khóa là cầu nguyện. Một lý do khác, Chúa Giêsu và sứ đồ Phaolô khích lệ chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện, là vì giữa hành trình của chúng ta, ai ai cũng gặp khó khăn và bao nhiêu người khó chịu, dối trá, lường gạt, gian ác. Vậy chúng ta vẫn cần trở lại với Chúa để nhận sự hướng dẫn và sự bình an. Ngài trong khi chúng ta đi. Lời khuyến khích cuối cùng trong câu gấp hôm nay là nên có lòng biết ơn, hãy kiên nhẫn cầu nguyện, tỉnh thức trong khi cầu nguyện và tạ ơn. Mỗi người chúng ta có rất nhiều điều để cảm ơn Chúa, trên hết là sự hòa thuận với Đức Chúa Trời do sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá để chúng ta trở nên con cái của Ngài. Và hàng ngày Chúa tiếp tục bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Vậy khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta luôn luôn đến với Chúa với tấm lòng biết ơn Ngài. Chúng ta luôn luôn biết ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta có cơ hội chiếu ánh sáng của Ngài ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi rất cảm động thấy sự cam kết của quý vị, lòng sẵn sàng dâng thì giờ, tài năng và tài chánh cho công việc của Chúa, đặc biệt cho ông bà mục sư Hồng Sơn và phái đoàn truyền giáo sắp lên đường đi đem tình yêu thương của Chúa đến với những người rất cần được nghe. Sáng nay tôi đã chia sẻ vài điểm trong Kinh Thánh để khích lệ quý vị. Theo câu gấp hôm nay, chúng ta nên tiếp tục kiên nhẫn, cầu nguyện và góp phần cho vương quốc của Chúa. Thứ nhất, nên cầu nguyện và phục vụ cách sốt sắng thay vì chỉ có hình thức. Thứ nhì, nên đặt việc cầu nguyện và tìm kiếm vương quốc của Chúa ưu tiên trong đời sống của chúng ta. Thứ ba là nên nhớ rằng điểm chính là mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Và thứ tư, khi cầu nguyện, khi cầu nguyện và phục vụ, chúng ta trông đợi điều tốt lành do ân điển của Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Kế tiếp, chúng ta tiếp tục tỉnh thức vì đời sống tràn đầy bao nhiêu khó khăn và cám dỗ. Mục sư giám lý Samuel Chadwick rất là đúng khi ông nói: mục đích chính của ma quỷ là làm cho các con cái Chúa bị sao lãng trong việc cầu nguyện. Ma quỷ không lo sợ khi con cái Chúa học mà không cầu nguyện, làm mà không cầu nguyện, hoặc theo đạo Chúa mà không cầu nguyện. Ma quỷ cười nhạo khi chúng ta làm việc cực nhọc. Ma quỷ nhạo báng sự khôn ngoan của chúng ta. Nhưng ma quỷ run sợ khi chúng ta cầu nguyện. Và cuối cùng, chúng ta nên tiếp tục cảm tạ Chúa. Chúng ta cầu nguyện với lòng biết ơn Ngài. Trong Philip đoạn 4 câu 6, sứ đồ Phaolô viết: trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện này xin và sự tạ ơn và truyền các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Chúa cho chúng ta sống bao lâu, chúng ta cầu nguyện bấy lâu. Vì sự cầu nguyện là hơi thở của linh hồn. Khi chúng ta ngưng thở, thân thể chết. Khi chúng ta ngưng cầu nguyện, linh hồn chết. Xin quý vị tiếp tục cầu thai đặc biệt cho phái đoàn truyền giáo. Cầu xin Chúa ban phước cho hội thánh khi hội thánh đặt sự khẩn cầu là điều ưu tiên trong đời sống để có mối liên hệ gần gũi chặt chẽ với Ngài để đem vinh hiển về cho Chúa và vui thỏa trong tình yêu thương của Chúa đời đời trên trời, trên thiên đàng cùng với vô số người từ mọi nước, mọi dân tộc. Chúa ban phước cho hội thánh. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con. Hôm nay chúng con cảm ơn Chúa có dịp ngồi bề chân Chúa Giêsu để lắng nghe sứ điệp của Ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa nhậm lại cầu nguyện của chúng con khi chúng con cầu nguyện hết lòng. Lạy Chúa, chúng con thấy con cần cầu nguyện sốt sắng, cần để sự cầu nguyện là ưu tiên trong đời sống của chúng con, vì sự cầu nguyện là nền tảng của mối liên hệ gần gũi với Ngài. Cầu Chúa hướng dẫn mỗi bước đường đi, vì chúng con biết Cha Chúa là Cha yêu thương của chúng con, muốn hướng dẫn mọi bước đường đi của chúng con qua Đức Thánh. Cầu Chúa giúp đỡ chúng con định thức và bảo vệ mỗi người chúng con. Chúng con luôn luôn đến với Ngài với lòng biết ơn Ngài. Hôm nay một lần nữa chúng con cảm ơn Chúa cho chúng con có dịp thờ phượng Chúa và học hỏi lại của Ngài. Cầu Chúa giúp đỡ chúng con áp dụng những điều chúng con học sáng nay. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.